30. Tư lợi làm một rửa tâm trí. Lượn quanh từ một phía của thung lũng sang phía bên kia, con đường băng ngang qua một cây cầu nhỏ, nơi dòng nước chảy xiết đục ngầu vì những cơn mưa gần đây. Quẹo sang hướng bắc, nó dẫn lên những con dốc thoai thoải đến một khu làng hẻo lánh. Khu làng và dân chúng ở đó rất nghèo nàn. Các con chó ghẻ lở dơ giấy và có thể sủa từ xa, không bao giờ dám lại gần, đuôi cụp xuống, đầu cất cao lên và sẵn sàng để chạy. Nhiều con dê được thả rải rác chung quanh sườn núi, kêu be be và ăn những bụi cây rừng. Đó là một vùng quê tuyệt đẹp, xanh biếc, cùng với những ngọn đồi xanh lơ. Một tảng đá granite trơ trọi nhô lên từ những đỉnh đồi đã được rửa sạch bởi mưa gió của vô số thế kỷ. Các ngọn đồi này không cao nhưng rất cổ xưa và nổi bật trên nền trời xanh. Chúng có một vẻ đẹp diệu kỳ, cái vẻ đẹp lạ lùng của thời gian không thể đo lường được. Chúng giống như những ngôi đền được con người xây dựng để mô phỏng theo chúng, với mong mỏi đạt đến thiên đàng. Nhưng buổi chiều nay, dưới ánh chiều tà, các ngọn đồi này dường như rất gần gũi. Xa về phía nam, một cơn bão đang tụ lại. Những tia chớp trong các cụm mây gây ra một cảm giác lạ kỳ cho mặt đất. Cơn bão có lẽ sẽ xảy đến trong đêm, nhưng các ngọn đồi đã đứng sừng sững trước bão tố của hàng bao thế hệ, không biết đâu mà kể. Và chúng sẽ luôn ở đó siêu quá hết thảy những nỗi cực nhọc và khổ đau của con người. Dân làng đang trở về nhà, mệt mỏi sau một ngày làm việc ngoài đồng. Chẳng mấy chốc, bạn có thể thấy khói bốc lên từ những túp lều khi họ sửa soạn buổi ăn chiều. Bữa ăn chẳng có gì nhiều và các đứa bé đang chờ cơm chín, mỉm cười khi bạn đi ngang qua. Chúng có những đôi mắt lớn và e thẹn với người lạ, nhưng vẫn có vẻ thân thiện. Hai bé gái bồng em nhỏ trên hông trong lúc mẹ đang nấu ăn. Các em nhỏ có thể tuột xuống và được giật ngược lên hông trở lại. Mặc dù chỉ mới 10 hay 12 tuổi đầu, nhưng bé gái đã được dùng để giữ em rồi, và cả hai đều cười. Ngọn gió chiều len lỏi trong những cội cây, và trâu bò đang được lùa vào nghỉ qua đêm. Giờ này không có người nào khác trên con đường đó, không có ngay cả một người dân làng cô lẻ. Quả đất dường như thình lình trống rỗng, yên tĩnh một cách lạ thường. Trăng non mới vừa mọc lên khỏi các ngọn đồi đen sẫm. Gió đã ngừng thổi, không một chiếc lá nào xao động. Mọi vật đều yên lặng và tâm trí hoàn toàn đơn độc. Nó không cô đơn, cô lập, khép kín trong ý tưởng của chính nó, mà là đơn độc trinh nguyên, vô nhiễm. Nó không tách biệt và xa xôi đứng ngoài các sự vật của thế gian. Nó đơn độc, thế mà cùng hiện hữu với tất cả. Bởi vì nó đơn độc nên mọi vật đều thuộc về nó. Cái riêng rẽ thì chỉ biết chính nó như là bị tách biệt. Nhưng cái đơn độc này thì không biết gì đến sự tách biệt, sự phân chia. Cây cối, dòng suối, dân làng gọi nhau ở xa xa. Tất cả đều ở bên trong cái đơn độc này. Đó không phải là một sự đồng hóa với con người, với thế gian. Bởi vì tất cả mọi sự đồng hóa đều đã hoàn toàn biến mất. Trong cái đơn độc này, cảm giác về sự trôi qua của thời gian đã chấm dứt. Có 3 người hết thảy. Người cha, người con trai của ông và một người bạn. Người cha ắt hẳn là ở độ tuổi gần 60, người con trai thì độ trên 30, và người bạn thì không chắc là bao nhiêu tuổi. Hai người lớn tuổi hơn thì hoái đầu, nhưng người con thì có nhiều tóc. Đầu anh có dáng cân đối phải chăng, với một cái mũi hơi tẹt và cặp mắt chăm chăm mở rộng. Môi anh động đậy không yên, mặc dù anh vẫn ngồi yên lặng. Ngồi phía sau người con và người bạn, người cha nói rằng ông có lẽ sẽ tham gia cuộc nói chuyện khi nào cần thiết, bằng không thì ông sẽ chỉ quan sát và lắng nghe. Một con chim sẻ bay đến cửa sổ đang rộng mở rồi sợ hãi bay đi vì có nhiều người trong phòng. Nó quen biết căn phòng và thường đậu trên ngạch cửa sổ, kêu chíp chíp nho nhỏ mà không sợ hãi gì. Mặc dù cha tôi có thể sẽ không tham gia vào cuộc nói chuyện, người con bắt đầu. Ông vẫn muốn có mặt vì vấn đề là một việc có liên quan đến tất cả chúng tôi. Mẹ tôi có lẽ cũng đã đến nếu bà không cảm thấy rất mệt và bà đang trông mong báo cáo mà chúng tôi sẽ nói lại. Chúng tôi đã đọc một vài điều ông đã nói, và cha tôi đã đặc biệt theo dõi những cuộc nói chuyện của ông từ xa. Nhưng chỉ mới trong vòng năm rồi gì đó, thì chính tôi mới thấy thích thú thật sự về những gì ông nói. Mãi cho đến gần đây, chính trị vẫn còn thu hút phần lớn hơn sự thích thú và nhiệt tình của tôi. Nhưng tôi đã bắt đầu thấy sự non kém của chính trị. Đời sống đạo thì chỉ để cho những tâm trí trưởng thành, chín chắn, chứ không phải cho những nhà chính trị và những luật sư. Tôi đã là một luật sư khá thành công, nhưng tôi không làm luật sư nữa, bởi vì tôi muốn hiến dâng những năm còn lại của đời mình cho một cái gì có ý nghĩa và có giá trị bao la rộng lớn hơn. Tôi cũng đang nói dùm cho bạn tôi. Anh này muốn cùng đi với chúng tôi khi nghe chúng tôi định đến đây. Ông thấy đó, thưa ông, vấn đề của chúng tôi là sự kiện mà tất cả chúng tôi đều đang già lần. Ngay cả tôi, mặc dù vẫn còn tương đối trẻ, tôi vẫn đang tiến đến thời kỳ đó của cuộc sống khi mà thời gian dường như bay, khi mà những ngày của ta dường như quá ngắn và cái chết dường như quá gần. Sự chết ít nhất trong lúc này chưa phải là vấn đề, nhưng tuổi già mới là điều đáng nói. Bạn muốn nói gì với từ tuổi già? Có phải bạn đang đề cập đến sự lão hóa của thân xác hay là sự lão hóa của thức tâm? Sự lão hóa của thân xác thì dĩ nhiên là không tránh được. Nó hao mòn kiệt quệ qua thời gian và bệnh tật. Nhưng tâm trí có cần phải già và suy thoái đi không? Suy nghĩ có tính cách ức đoán là vô ích và lãng phí thì giờ. Có phải sự suy thoái của tâm trí là một giả định hay nó là một thực kiện? Nó là một sự kiện, thưa ông. Tôi ý thức rằng tâm trí tôi đang trở nên già đi, mệt mỏi đi. Sự suy thoái dần dần đang xảy ra. Không phải điều này cũng là một vấn đề đối với những người trẻ tuổi sau, mặc dù có lẽ họ vẫn chưa ý thức được nó. Tâm trí họ ngay lúc này đã bị đưa vào một khuôn khổ. Tư tưởng họ đã bị khép kín trong một khuôn mẫu hạn hẹp rồi. Nhưng bạn muốn nói gì khi bạn nói rằng tâm trí bạn đang trở nên già đi? Nó không còn mềm dẻo, sáng suốt, nhạy cảm như trước nữa. Sự tỉnh giác của nó co rút lại. Những đáp ứng của nó đối với nhiều thử thách của cuộc đời thì phát xuất từ kho tích lũy của quá khứ một cách gia tăng. Nó đang suy thoái, đang hoạt động càng ngày càng ở trong dòng những giới hạn của sự cô động cô cằn của chính nó. Vậy thì cái gì làm cho tâm trí suy đồi thoái quá? Đó là sự tự vệ và phản kháng lại sự thay đổi, phải không? Mỗi người đều có một quyền lợi bất di bất dịch mà anh ta luôn bảo vệ một cách có ý thức hoặc không ý thức, trông nom nó và không để cho bất cứ cái gì quấy nhiễu nó. Có phải ông muốn nói đến một quyền lợi bất di bất dịch ở trong tài sản không? Không chỉ trong tài sản mà còn trong những tương giao liên hệ đủ loại. Không gì có thể hiện hữu trong cô lập, riêng rẽ. Cuộc sống là tương giao liên hệ và tâm trí có một quyền lợi bất di dịch trong tương giao của nó với con người, với ý tưởng và với sự vật. Sự tư lợi này và sự từ chối làm phát sinh một cuộc cách mạng tận căn để bên trong nó là sự bắt đầu cho cuộc suy đồi thoái hóa của tâm trí. Hầu hết mọi thức tâm đều là bảo thủ, vì một khi nó đã đạt được sự thành công có tính cách mạng rồi thì nó cũng sẽ chống lại sự thay đổi. Tự thân một cuộc cách mạng lại trở thành là quyền lợi bất di dịch. Ngay cho dù một tâm trí, dù là bảo thủ hay cái được gọi là cách mạng, có thể cho phép những cải sửa nào đó ở các rìa mép của những hoạt động của nó, thì nó vẫn đề kháng lại sự thay đổi hoàn toàn ở trung tâm. Hoàn cảnh có thể ép buộc nó phải nhân nhượng, phải thích nghi một cách đau đớn hay thoải mái với một khuôn mẫu khác, nhưng cái trung tâm vẫn kiên cố, và chính cái trung tâm này đã gây ra sự suy đồi thoái hóa của tâm trí. Ông muốn nói gì với từ trung tâm? Bạn không biết sao? Có phải bạn đang tìm kiếm một mô tả về nó không? Không thưa ông, nhưng qua sự mô tả tôi có thể đạt tới nó, có một cảm nhận về nó. Thưa ông, người cha xen vào, chúng tôi có thể về phương diện trí thức ý thức được cái trung tâm đó, nhưng trên thực tế hầu hết chúng tôi chưa bao giờ đạt đến mức độ đối diện với nó cả. Chính tôi đã thấy nó được mô tả một cách khéo léo và tinh tế trong nhiều quyển sách khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự chạm trán với nó. Và khi ông hỏi rằng chúng tôi có biết nó không, thì ít nhất là một lần, tôi chỉ có thể nói rằng tôi không biết. Tôi chỉ biết những mô tả về nó. Một lần nữa, chính cái quyền lợi bất di dịch của chúng ta. Người bạn thêm vào, chính khát vọng an toàn thâm căn cố đế của chúng ta đã ngăn cản không cho chúng ta biết được cái trung tâm đó. Tôi không biết con trai tôi, mặc dù tôi đã sống với nó từ thuở bé, và tôi biết còn ít hơn về cái vốn gần gũi hơn con trai tôi nhiều. Để biết nó, ta phải nhìn ngó nó, quan sát nó, lắng nghe nó. Nhưng tôi đã không bao giờ làm thế. Tôi luôn luôn vội vã, và đôi lúc tôi có nhìn nó thì tôi lại xung đột với nó. Chúng ta đang nói về sự lão hóa, về tâm trí suy thoái. Tâm trí luôn dựng lập một khuôn mẫu cho sự an toàn của riêng nó, sự bảo đảm những quyền lợi của riêng nó. Ngôn từ, hình thức, cách diễn tả có thể sai khác tùy lúc, tùy văn hóa, nhưng cái trung tâm của sự tư lợi vẫn còn đó. Chính cái trung tâm này làm cho tâm trí thoái hóa suy đồi. Dù cho bên ngoài nó có thể sáng suốt và năng động thế nào đi nữa cũng vậy. Cái trung tâm này không phải là một điểm cố định, mà là nhiều điểm khác nhau bên trong tâm trí, và vì thế tự thân nó chính là tâm trí. Sự cải thiện tâm trí hay sự di chuyển từ một trung tâm này sang một trung tâm khác không trục xuất được cái trung tâm này. Kỷ luật đàn áp, hoặc thăng qua một trung tâm chỉ thiết đặt một trung tâm khác thay vào chỗ của nó. Nào, chúng ta muốn nói gì khi chúng ta nói là chúng ta sống? Thông thường, người con trả lời, chúng ta cho là chúng ta sống khi chúng ta nói chuyện, khi chúng ta cười, khi có cảm giác, khi có suy nghĩ, hoạt động, xung đột, vui sướng. Như vậy, những gì mà chúng ta gọi là sống là sự chấp nhận hoặc sự nổi loạn bên trong cái khuôn mẫu xã hội. Đó là một vận hành bên trong một cái chuồng của tâm trí. Cuộc sống chúng ta là một chuỗi vô tận những đau khổ và khoái lạc, những sợ hãi và thất chí, những ước muốn và chiếm hữu. Và khi chúng ta thật có xem xét đến sự suy thoái của tâm hồn và hỏi xem liệu có thể nào chấm dứt sự suy thoái đó không, thì sự thẩm tra tìm hiểu của chúng ta cũng vẫn còn nằm bên trong cái chuồng của tâm trí. Đây có phải là sống không? Tôi e rằng chúng tôi không biết có cuộc sống nào khác nữa, người cha nói. Khi chúng tôi trở nên già hơn, niềm vui thì co rút lại, còn nỗi khổ thì dường như gia tăng. Và nếu ta có chút nào đó suy nghĩ, thì ta sẽ ý thức rằng tâm trí ta đang dần dần suy thoái. Thân xác thì không tránh khỏi trở nên già yếu đi và nhận thấy rõ tình trạng suy nhược. Nhưng làm thế nào để ta ngăn chặn được sự lão hóa của tâm trí? Chúng ta sống một cuộc đời khinh suất, và về cuối đời chúng ta bắt đầu thắc mắc tại sao tâm trí suy đồi xa đọa và làm thế nào để ngăn chặn tiến trình này. Chắc chắn rằng điều đáng nói là chúng ta sống các ngày của chúng ta như thế nào, không chỉ khi chúng ta còn trẻ mà còn vào lúc trung niên và cả trong những năm tháng suy tàn nữa. Một lối sống đúng đắn đòi hỏi ở chúng ta sự thông minh nhiều hơn xa so với bất cứ nghề nghiệp nào để kiếm ăn. Tư duy đúng đắn là cần yếu cho sự sống đúng đắn. Ông muốn nói gì về với tư duy đúng đắn? Người bạn hỏi. Chắc chắn là có sự khác biệt lớn lao giữa tư duy đúng đắn và tư tưởng đúng đắn. Tư duy đúng đắn là sự thức tỉnh thường xuyên. Trái lại, tư tưởng đúng đắn thì hoặc là sự tuân hành rập khuôn theo một khuôn mẫu được đặt ra bởi xã hội, hoặc là một phản ứng phản kháng lại xã hội. Tư tưởng đúng đắn thì tỉnh lại. Nó là một tiến trình nhóm họp những khái niệm nào đó lại với nhau, gọi chúng là những ý tưởng, và rồi theo đuổi chúng. Tư tưởng đúng đắn không tránh khỏi dựng lên một quan điểm độc đoán, tôn ti thứ bậc và sinh ra sự khả kính trọng vọng. Ngược lại, tư duy đúng đắn là sự tỉnh giác toàn thể tiến trình của sự tuân thủ, bắt chước, chấp nhận, nổi loạn. Tư duy đúng đắn không giống như tư tưởng đúng đắn. Không phải là một điều phải thực hiện, phải được hoàn thành. Nó phát sinh một cách tự phát cùng với sự tự tri vốn là sự nhận thức những cơ di hành tác của bản ngã. Tư duy đúng đắn không thể học được từ trong sách vở hay từ nơi người khác. Nó xuất sanh qua sự tỉnh giác của tâm trí về chính nó trong hành động của sự tương giao. Nhưng sẽ không thể có sự thấu hiểu về hành động này bao lâu mà tâm trí còn biện minh hay lên án nó. Vì thế, tư duy đúng đắn loại trừ sự xung đột và sự tự mâu thuẫn vốn là những nguyên nhân cơ bản tạo ra sự suy thoái của tâm trí. Không phải xung đột là một thành phần cần yếu của cuộc sống sao? Người con hỏi. Nếu như chúng ta không phấn đấu, chúng ta có lẽ chỉ sống vật vờ vô vị mà thôi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống khi chúng ta bị vướng kẹt trong sự xung đột của tham vọng, khi chúng ta bị lèo lái bởi sự thúc bách của thèm muốn, khi tham muốn xô đẩy chúng ta vào hành động. Nhưng tất cả những điều này chỉ đưa đến đau khổ và rối loạn nhiều hơn nữa mà thôi. Xung đột làm gia tăng những hoạt động dị ngã. Nhưng sự thấu hiểu xung đột xảy đến qua tư duy đúng đắn. Thật không may, tiến trình tranh đấu và khổ đau cùng với một ít niềm vui này lại là đời sống duy nhất mà chúng tôi biết. Người cha nói, có những báo hiệu cho biết về một loại đời sống khác, nhưng chúng thì ít ỏi và thưa thớt. Vượt qua khỏi tình trạng hỗn độn này và tìm thấy loại đời sống khác, đó luôn luôn là đối tượng tìm kiếm của chúng tôi. Tìm kiếm cái vượt qua thực tế là bị vướng vào ảo tưởng. Cuộc sống hàng ngày với những tham vọng, ghen tị, vân vân phải được thấu hiểu. Nhưng để thấu hiểu được nó, đòi hỏi phải có sự tỉnh giác, tức tư duy đúng đắn vậy. Không hề có tư duy đúng đắn khi sự suy tưởng khởi đầu với một sự giả định, với một thành kiến. Bắt đầu với một kết luận hoặc tìm kiếm một giải đáp đã định trước, làm chấm dứt tư duy đúng đắn. Thật ra, lúc đó không có tư duy gì cả. Như vậy, tư duy đúng đắn là nền tảng của đạo đức. Đối với tôi, dường như người con xen vào, ít nhất một trong những yếu tố trong toàn thể vấn đề suy thoái của tâm trí là vấn đề việc làm đúng đắn. Bạn muốn nói gì với việc làm đúng đắn? Tôi đã ghi nhận, thưa ông, rằng những ai trở nên hoàn toàn miệt mài trong một hoạt động hay một nghề nghiệp nào đó chẳng bao lâu sẽ quên mình. Họ quá bận rộn nên không suy nghĩ về mình được, mà việc đó là một điều tốt. Nhưng không phải một sự mãi mê miệt mài như thế là một sự trốn tránh chính mình sao? Và lẫn trốn chính mình là một việc làm sai lầm. Nó đang làm thối nát, nó sản sinh sự thù hằn chia rẽ, vân vân. Việc làm đúng đắn xuất sanh từ một thứ giáo dục đúng đắn và với sự thấu hiểu về chính mình. Bạn không nhận thấy sao? Rằng dù trong bất cứ hoạt động hay nghề nghiệp nào, bản ngã một cách hữu thức hoặc vô thức sử dụng nó như là một phương tiện cho sự thỏa mãn của riêng nó, cho sự thành tựu tham vọng của nó, hoặc cho sự đạt được thành công, tức đạt được quyền hành. Thật không may, điều đó là vậy. Chúng tôi dường như đều sử dụng mọi thứ mà chúng tôi mó vào cho sự tiến triển của riêng mình. Chính sự tư lợi này, sự tiến triển riêng tư liên tục này đã làm cho tâm trí trở nên ti tiện, nhỏ nhoi. Và cho dù hoạt động của nó có rộng rãi, cho dù nó có bận rộn với chính trị, khoa học, nghệ thuật, nghiên cứu hay bất cứ cái gì bạn muốn, thì vẫn có sự thu hẹp lại tư duy, có sự nông cạn dùng sẽ làm phát sinh sự suy thoái và mục rửa. Chỉ khi nào có sự thấu hiểu bản tính toàn nguyên của tâm trí, cả vô thức lẫn hữu thức, thì mới có khả tính cho sự phục hưng của tâm trí. Tính chất thời lưu là điều đáng nguyền rủa của thế hệ hiện đại này. Người cha nói, người ta bị lôi cuốn đi bởi những sự vật trần tục và không màng để tâm suy nghĩ đến những vấn đề nghiêm trọng. Thế hệ này thì cũng giống như những thế hệ khác, nhưng sự vật trần tục thì không chỉ là những cái tủ lạnh, những chiếc áo tơ lụa, những phi cơ, những bộ tivi và vân vân, mà chúng còn bao gồm cả những lý tưởng, cả sự tìm kiếm quyền hành. Dù cho cá nhân hay cho tập thể, và cả khát vọng được an toàn, hoặc ở thế gian này hay ở đời sau. Tất cả những thứ này làm hư hỏng, làm đồi bại tâm trí và gây ra sự mục rửa của nó. Vấn đề suy thoái phải được thấu hiểu từ thuở ban đầu. Trong thời trai trẻ của ta, chứ không phải đợi đến thời kỳ thân xác suy tàn. Có phải điều đó có nghĩa là không có hy vọng gì cho chúng tôi không? Không phải đâu. Làm dừng lại sự suy thoái của tâm trí ở độ tuổi của chúng ta thì gây go gian khổ hơn thế thôi. Để phát sinh được một cuộc thay đổi triệt để trong lối sống của chúng ta thì phải có sự tỉnh giác triển rộng ra và một chiều sâu rất mực của cảm xúc. Đó là tình yêu vậy. Có tình yêu thì mọi sự đều có thể khả hữu.